vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ, thưa quý vị, một trong những chứng bệnh ung thư khá là phổ biến và được nhiều người quan tâm đó là ung thư bao tử hay là ung thư dạ dày. Và trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ, bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình là bác sĩ gia đình ở Sydney sẽ giải đáp các câu hỏi về chứng bệnh này. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán giả của đài SBS Việt ngữ.
Dạ, trước tiên xin bác sĩ Bình có thể giải thích sơ lược về ung thư bao tử hay ung thư dạ dày là gì, thưa bác sĩ ạ?
Ung thư bao tử, ung thư dạ dày, tiếng Anh gọi là gastric cancer hay là stomach là bao tử đó, cancer. Vì cái ung thư dạ dày bao tử ở Úc chúng ta cũng khá là phổ biến. Nếu mà nói theo con số thì chúng ta thấy là năm 2024 đó, có khoảng 2.584 người được chẩn đoán là bị ung thư bao tử. Và trong cái số đó có 1.152 người tử vong vì ung thư bao tử. Và nếu mà nói tổng số trong tất cả những cái tử vong do ung thư gây ra thì chúng ta thấy là ung thư bao tử chiếm khoảng 2.2% 5-year survival, tức là khả năng mà sống còn sau 5 năm từ khi mà được chẩn đoán bị ung thư đó. Thì cái ung thư bao tử khả năng mà sống còn sau 5 năm là 38%. Do đó chúng ta thấy là cái tử vong do ung thư bao tử gây ra cũng khá cao, dù là được chẩn đoán thì có thể là bởi vì đa số trường hợp chẩn đoán là cũng ở giai đoạn khá trễ, do đó cái tỷ lệ mà tử vong nó lại tăng lên thêm. Nói về ung thư bao tử thì chúng ta thấy là người nam bị ung thư bao tử nhiều hơn là người nữ, tỷ lệ là khoảng 2/1, tức là cứ hai người bệnh nhân nam thì có một người bệnh nhân nữ bị ung thư bao tử. Đó là những con số sơ sơ cho chúng ta thấy là vấn đề ung thư bao tử là vấn đề còn khá là quan ngại, bởi vì đa số những trường hợp được chẩn đoán khá trễ và gây ra cái tỷ lệ tử vong khá cao. Trước khi nói sâu vào vấn đề ung thư bao tử thì mình cũng muốn đi sơ qua về cái gọi là anatomy của bao tử, tức là cái vị trí bao tử chúng ta nằm ở đâu và cái bao tử nó giữ cái vai trò gì. Thì như chúng ta biết, khi chúng ta ăn xong thì thức ăn đi qua miệng, đi xuống thực quản và đi xuống bao tử. Thì cái bao tử nó nằm ở cái vùng tiếng Việt gọi là thượng vị, và tiếng Anh nó gọi là epigastrium, tức là nó nằm giao giữa phần ngực của phần bụng, nằm ở giữa chỗ chấn tủy thượng vị, thì đó là bao tử. Cái bao tử là cái phần phình lớn để mà chứa thức ăn. Khi chúng ta ăn xong thì thức ăn được chứa bao tử và được bóp và trộn với lại những cái men, những cái dịch vị ở trong bao tử trước khi được đưa xuống ruột non. Và cái khoảng thời gian mà thức ăn nằm trong bao tử là khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Đó là cái vị trí của bao tử. Do đó mà nếu mà chúng ta có những cái triệu chứng, những cái khó chịu mà nằm ở cái vùng thượng vị thì chúng ta phải để ý, phải đến gặp bác sĩ gia đình của mình để được chẩn đoán thêm.
Dạ, thưa bác sĩ Bình, như vậy thì nói về những cái triệu chứng, những cái dấu hiệu của ung thư bao tử là nó khởi đầu là gì, thưa bác sĩ ạ?
Đây cũng là cái vấn đề nan giải, bởi vì đa số những cái trường hợp ung thư bao tử ở giai đoạn đầu không có những triệu chứng, hoặc là có triệu chứng đi nữa thì cái triệu chứng nó cũng rất là non-specific, tức là không có đặc trưng cho cái vấn đề ung thư bao tử. Ví dụ như người ta có thể nói là ăn xong có thể hơi đầy bụng, có thể hơi thấy khó tiêu, cái vùng epigastrium đó nó cảm thấy hơi đau đau, có người cảm thấy buồn nôn. Đó là những cái triệu chứng mà nó rất là thông thường, nó không có phải là đặc trưng cho vấn đề ung thư không, mà ví dụ như chúng ta bị đau bao tử, gastritis, hoặc là ăn thức ăn không không tiêu, bị đầy bụng, cũng có những triệu chứng như vậy. Nhưng mà nếu mà những cái triệu chứng này mà nó nặng hơn nữa thì dĩ nhiên là chúng ta phải rất là cẩn thận. Thí dụ những cái triệu chứng mà chúng ta bắt buộc là phải khi gặp bác sĩ đó, thì bác sĩ bắt buộc là phải investigate, tức là phải làm thêm những cái xét nghiệm ngay lập tức để điều tra xem là liệu cái vấn đề những cái triệu chứng mà gọi là không có đặc trưng này có thể là một cái tiềm tàng mà đằng sau là ung thư bao tử hay không. Thì những cái dấu hiệu mà đặc trưng đó thì nó bao gồm là ăn vô mà thấy nó cứ lình xình cái bụng hoài, mà cái vấn đề này nó có thể kéo dài hơn 2 tuần lễ. Ở những người trên 40 tuổi, tuổi tác thì tăng lên thì cũng tăng cái khả năng bị ung thư bao tử. Ăn xong mà cảm thấy nó mau đói, nó cảm thấy cồn cào khó chịu, bị mất ký mà không có do mình mong muốn, tức là mình không phải do mình diet mất ký hoặc là do mình muốn mất ký mà mất ký mình không giải thích được lý do tại sao đó, thì vấn đề mất ký là một dấu hiệu rất là quan trọng. rồi cảm thấy buồn nôn, ói mửa, đặc biệt là nếu mà nôn ra máu hoặc là đi phân ra màu đen. Khi đi phân ra màu đen đó là dấu hiệu ra máu rất là nhiều ở trong bao tử, ở trong cái duodenum. Tại vì khi máu ở trên bao tử nó chảy xuống đến ruột già và đi ra ngoài đó thì nó một cái khoảng rất là dài, và khi máu nó đi lâu như vậy thì nó từ màu đỏ nó sẽ đi phân màu đen, khi đi cầu ra sẽ thấy phân màu đen rất là lạ. Cái đó nếu mà có những dấu hiệu này thì cái đó là dấu hiệu rất là đáng lo, chúng ta cần phải để ý rất là gấp. Rồi nếu mà thử máu tổng quát, ví dụ hàng năm chúng ta đi thử máu khám tổng quát mà thấy là cái hồng huyết cầu, tức là hemoglobin nó thiếu, gọi là thiếu máu, hay là tiếng Anh gọi là anemia đó. Tuy là cái này nó không có đặc trưng nhưng mà cái dấu hiệu thiếu máu cũng là cái dấu hiệu mà chúng ta phải investigate, tức là chúng ta phải làm thêm những thí nghiệm rồi giới thiệu đi chuyên khoa để xem là liệu trong cái bao tử nó có rỉ máu hay không. Tức là máu chảy thì nó có hai loại, một loại chảy nhiều chúng ta có thể ói ra máu hoặc là đi cầu ra phân đen, tức là ra máu. Còn nếu mà máu mà nó chỉ rỉ chút chút thì nó không có ói ra máu mà đi phân nó cũng màu vàng, màu nâu bình thường, nó rỉ một số lượng nhỏ mắt chúng ta nhìn không thấy, thì cái vấn đề lâu ngày đó nó sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu, thiếu hemoglobin. Thì nếu mà thử máu khám sức khỏe hàng năm chúng ta thấy là có dấu hiệu thiếu máu thì cũng nên để ý. Nếu mà vấn đề này không phải do vấn đề ăn uống hoặc là mất máu acute, tức là mất máu một cách cấp tính gây ra đó, thì chúng ta cũng phải để ý là liệu có bị chảy máu bao tử do ung thư hay không. Rồi đa số những người bệnh nhân đến là nói là bị cảm thấy sình bột khó tiêu hoặc là đau bao tử đó, thường thì bác sĩ sẽ cho thuốc uống để xem là có bớt hay không. Thì cái thuốc này nó gọi là proton pump inhibitor, PPI, mà cái tên thuốc có một vài cái thuốc thông dụng như là pentobarbital hoặc là thuốc Nexium hoặc là Theriot. Thì nếu mà uống những loại thuốc này trong vòng 2 tuần mà không đỡ thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà chúng ta nên làm thêm những cái investigation, những cái thí nghiệm khác để ngoại trừ trường hợp ung thư bao tử. Và những người có bệnh án là bị nhiễm trùng do con vi trùng hay là con Bacter pylori gây ra. Cái vi trùng này người Việt Nam mình hay gọi tắt là con vi trùng HB đó. Cái loại vi trùng này rất là nguy hiểm. Khi bị nhiễm trùng này nó gây ra sưng bao tử, đau bao tử, gọi là gastritis. Nhưng đồng thời nó cũng tăng cái khả năng bị ung thư bao tử lên rất là cao. Và hai cái người bác sĩ mà phát hiện ra cái cách để chữa trị con vi trùng này là hai người bác sĩ ở Úc, ở bên Perth. Và hai người bác sĩ này đã được cái giải Nobel về y khoa, bởi vì họ đã ăn cái con vi trùng này vào và tìm một cái phương thuốc, một cái combination các loại thuốc trụ sinh để giết được con vi trùng đó đó. Thì bởi vì cái hành động dũng cảm đó nên họ đã được cái giải Nobel về y khoa để tìm cách chữa trị. Thì chúng ta thấy là con vi trùng này nó nguy hiểm như cỡ nào, nó có thể gây ra cái khả năng bị ung thư bao tử. Do đó người nào mà bị phát hiện là có con vi trùng Helicobacter pylori hay là HB đó thì phải chữa trị cho đến nơi đến chốn, chữa trị thuốc trụ sinh xong phải khám lại xem con vi trùng đã chữa dứt hay chưa. Bởi vì cái khả năng mà chữa dứt con vi trùng này trong cái đợt thuốc trụ sinh đầu tiên đó, tức là first line treatment, là khoảng chừng 80%, 20% thì nó kháng sinh. Do đó chúng ta phải dùng cái second line treatment, tức là dùng thuốc trụ sinh đặc biệt hơn, và cứ theo dõi đến khi nào mà chúng ta biết chắc chắn được là con vi trùng này đã được chữa dứt. Và những triệu chứng khác giống như là cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy yếu mà không rõ nguyên nhân tại sao thì cũng trigger một cái investigation, tức là cũng nên đi làm thêm thử nghiệm để xem là có bị bao tử, có bị hư hay không.
Dạ, thưa bác sĩ Bình, nói về các yếu tố nguy cơ dẫn tới ung thư bao tử á, thì một số người họ nói là do cái chế độ ăn uống không điều độ hoặc là ăn cay quá chẳng hạn. Điều đó có đúng hay không thưa bác sĩ ạ?
Vấn đề ăn uống rất là quan trọng. Thì nếu mà chúng ta ăn uống không điều độ hoặc là uống nhiều cay quá, ăn chua quá thì nó có thể gây gia tăng cái khả năng bị sưng bao tử, nó gọi là gastritis. Mà sưng bao tử lâu ngày, tức là chronic gastritis, chúng ta không có để ý tới, không có chữa trị, không có điều chỉnh thì nó cũng tăng cái nguy cơ bị ung thư bao tử. Nhưng ngoài cái việc mà gọi là chronic gastritis, tức là sưng bao tử lâu năm, thì có những cái nguy cơ khác mà chúng ta cũng phải để ý. Tức là nếu mà bệnh nhân nào có những cái nguy cơ này thì cũng phải để ý xem là mình có khả năng bị ung thư bao tử không, bằng cách là đi bác sĩ để rà soát thêm. Thì đó là gồm những cái giống như là hút thuốc lá cũng tăng khả năng ung thư bao tử. Những người trên 40 tuổi và đặc biệt là trên 60 tuổi, như nãy mình có nói là tuổi tác càng tăng thì khả năng ung thư bao tử nó cũng tăng theo. Rồi những người trong gia đình có người bị ung thư bao tử, nó gọi là family history, ví dụ như là cha mẹ anh em gần của mình có cái bệnh án là bị ung thư bao tử thì mình cũng phải để ý và rà soát xem mình có bị ung thư bao tử hay không. Nếu mình trên 40 tuổi, những người ăn không điều độ để quá cân bị béo phì, tức là béo phì định nghĩa là thế nào? Nếu mà chúng ta cân nặng trên cái chiều cao của mình, tức là cái BMI, Body Mass Index trên 30 thì chúng ta gọi là béo phì. Từ 25 đến 30 chúng ta gọi là overweight, là quá cân. Nếu mà chúng ta lấy cái số cân của mình in kilogram á, chúng ta chia cho cái chiều cao bình phương thì chúng ta sẽ ra được cái BMI, tức là Body Mass Index. Ví dụ như chúng ta cân nặng 50 kg, cao một thước 50 thì chúng ta lấy 50 kg, chúng ta chia cho 150 bình phương thì nó sẽ ra cái BMI của mình là bao nhiêu. Thì phải, nếu mà cái BMI này nó trên 30 gọi là béo phì, mà trên 25 thì mình gọi là overweight, tức là quá cân. Tức là những người nào mà ăn uống không để ý chuyện ăn uống, tập thể dục để quá cân cũng tăng khả năng bị ung thư. Rồi vấn đề ăn uống, chúng ta phải ăn uống nhiều rau, nhiều trái cây. Nếu mà chỉ ăn thịt, ăn thiếu rau, thiếu trái cây cũng là vấn đề không tốt. Đặc biệt là thịt, thì những loại thịt mà gọi là thịt hun khói nè, để chua nè, rồi những loại thịt chế biến đó, nó cũng có khả năng tăng cái khả năng ung thư đường ruột và bao tử cũng như là ruột già. Là nếu chúng ta ăn uống phải để ý vấn đề ăn uống tươi, đừng có ăn những cái loại thịt hun khói, thịt để chua hoặc là những cái pickle, những đồ chua nhiều cũng không có tốt. Ngoài ra thì có những cái bệnh về gọi là di truyền, nó cũng tăng khả năng ung thư bao tử rất là nhiều. Thì nó rất nhiều cái syndrome, những cái hội chứng dính đến vấn đề bệnh ung thư di truyền. Mà nếu mà trong gia đình chúng ta có những người có cái bệnh án thì hội chứng đó, đặc biệt thì chúng ta nên đến gặp bác sĩ gia đình để thảo luận thêm là những cái hội chứng này có khả năng tăng cái khả năng ung thư bao tử hay không.
Dạ, thưa bác sĩ Bình, và một cái trường hợp mà có nghi ngờ ung thư bao tử thì sẽ được chẩn đoán như thế nào, thưa bác sĩ ạ?
Vấn đề chẩn đoán ung thư bao tử thì cách tốt nhất để mà chẩn đoán là chúng ta phải làm một cái endoscopy, tức là làm nội soi bao tử đó. Chỉ có nội soi chúng ta mới thể xác định chính xác là cái bao tử nó có bị ung thư hay không. Bởi vì chúng ta có thể chụp siêu âm, chúng ta có thể chụp CT scan, nhưng mà những cái chụp hình này, ngay cả MRI scan nữa, cũng không thể nào mà thể xác định được những cái ung thư bao tử, đặc biệt là ở trong cái giai đoạn đầu mà nó chưa làm thành những khối u. Bởi vì đa số những cái ung thư bao tử nó chỉ là lở loét trên cái màng bao tử nhiều thôi, mà khi mà lở loét thì mình chụp hình lên mình không có thấy. Mình phải nội soi, dùng camera rồi làm sinh thiết để xem là những cái lở loét, những tế bào này có phải là tế bào ung thư hay không. Do đó nội soi là vấn đề quan trọng nhất. Nhưng mà ngoài ra thì chúng ta có thể, dĩ nhiên là chúng ta có thể thử máu, thử hồng huyết cầu xem bệnh nhân có thiếu máu hay không. Rồi có những cái marker về ung thư, nhưng mà những cái marker này thường thường để dùng để theo dõi vấn đề chữa trị ung thư hơn là để phát hiện ung thư bao tử. Chúng ta có thể làm những cái thí nghiệm khác. Khi mà đã xác định là ung thư rồi thì có thể làm CT scan ngực, bụng và pelvic để làm cái stretching, tức là để xem ung thư ở giai đoạn nào, cũng như là làm những cái PET CT scan, tức là một cái loại chụp hình đặc biệt để xem là ung thư nó đã chạy đến đâu, nó có di căn hay không, nó có chạy vào thận hay không, có chạy vào gan, vào phổi, vào xương hay không. Đó là những cái thí nghiệm mà chúng ta có thể làm được để phát hiện ung thư, cũng như là làm cái staging, tức là xem ung thư ở giai đoạn nào.
Dạ, thưa bác sĩ Bình, thì ngoài những cái dấu hiệu mà nghi ngờ là ung thư bao tử thì mình có cái cách nào để mình ngoại trừ những cái bệnh khác hay không, thưa bác sĩ ạ?
Giống như hồi nãy mình có nói thì triệu chứng của bệnh ung thư bao tử nó không có đặc trưng, nó non-specific. Do đó khi mà một người bệnh đến có những cái triệu chứng như vậy thì ngoài vấn đề là chúng ta ngoại trừ trường hợp bị ung thư bao tử, chúng ta cũng phải để ý là xem có những bệnh khác nó có những cái triệu chứng tương tự như vậy hay không. Thì những cái bệnh khác, ví dụ như là bị sạc túi mật, cũng có thể gây ra cái triệu chứng là đau hoặc là khó chịu ở cái vùng thượng vị. rồi ngay cả đau tim nữa, có những bệnh nhân bị đau tim rồi đi gặp bác sĩ cứ nói là bị đau cái phần thượng vị, nhưng thực ra là khám tới khám lui không có vấn đề đau bao tử gì hết, và cuối cùng là bị đau tim cái phần phần dưới của tim, tức là inferior infarct đó. Nó cũng đau, nó dội xuống dưới thay vì nó đau ở trên ngực. Chúng ta phải để ý là ngoài bao tử có những bệnh khác, đặc biệt là tim thì rất là nguy hiểm. Tuy nhiên là nếu mà bị tim mà chúng ta cứ tưởng bao tử, đi khám bao tử rồi lên bị heart attack, bị nhồi máu cơ tim, thì cái đó có thể gây thương vong, tử vong cho người bệnh nhân đó. Rồi những bệnh như là bệnh gan, ví dụ như là bệnh tim gan hoặc là ung thư gan cũng làm cho người bệnh nhân có những triệu chứng tương tự. Cái vùng thượng vị phía sau bao tử nó còn có cái tuyến tụy tạng, tức là pancreas. Thì nếu mà bị sưng tuyến tụy tạng hoặc là ung thư tuyến tụy tạng cũng có triệu chứng đau hoặc là khó chịu ở vùng thượng vị.
Dạ, thưa bác sĩ mình, và nói về điều trị ung thư bao tử hiện nay thì được điều trị như thế nào, thưa bác sĩ ạ?
Vấn đề điều trị sẽ được xác định bởi một cái team, tức là một cái hội đồng y tế, trong đó gồm có bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ chuyên khoa về ung thư, bác sĩ chuyên khoa về xạ trị và các bác sĩ khác nữa. Thì cái hội đồng y khoa này sẽ xác định tùy theo cái giai đoạn ung thư, ta biết được là cái ung thư nó chạy đến cỡ nào, rồi nó có chạy đến thận hay chưa, nó chạy đến cơ quan khác trong bao tử hay chưa, và tùy theo cái staging đó mà cái hội đồng y tế sẽ đưa ra những phương thức chữa trị. Nhưng tốt nhất là trong những giai đoạn sớm thì chúng ta còn có thể cắt bỏ được cái khối u, cắt bỏ bao tử. Thì cắt bỏ bao tử chúng ta có thể cắt một phần, chúng ta có thể cắt toàn bộ bao tử và đi kèm theo là nên cắt bỏ những cái hạch xung quanh bao tử nữa, bởi vì biết đâu có một vài tế bào nó đã chạy, nó thoát được, nó chạy và nó nằm trong cái hạch đó rồi thì sao? Cái đó nếu mà thường thường thì bác sĩ ngoại khoa sẽ thảo luận với lại bệnh nhân là cái phương án nào là chữa cách tốt nhất để giảm cái khả năng mà ung thư nó chạy hoặc là tái phát. Khi mà cắt được rồi thì người ta có thể kết hợp với xạ trị hoặc là hóa trị hoặc là những phương pháp trị khác, ví dụ như là khi người ta biết được cái loại ung thư là ung thư gì, người ta có thể target, tức là người ta có thể trị trúng đích, dùng phương pháp trị trúng đích hoặc là immunotherapy, tức là combine, mình có thể kết hợp nhiều cách trị khác nhau. Rồi đối với những cái trường hợp trễ hơn, những cái staging trễ hơn, ung thư đã chạy ra nhiều cái hạch rồi hoặc là chạy đến những cơ quan khác rồi, thì có những cái trường hợp cắt bỏ không được ung thư nữa thì người ta sẽ chỉ dùng những phương pháp chữa trị như là hóa trị hoặc là xạ trị hoặc là trị trúng đích, trị immunotherapy để kéo dài được cái mạng sống của bệnh nhân và giảm đi những cái đau đớn cho người bệnh nhân đó. Những vấn đề chữa trị là vấn đề nó rất là phức tạp, đòi hỏi cái sự quyết định của một cái hội đồng y tế.
Dạ, và thưa bác sĩ Bình, thì cái thông điệp của bác sĩ muốn gửi đến bà con người Việt trong chương trình hôm nay là gì, thưa bác sĩ ạ?
Cái ung thư bao tử thực ra nó rất là nguy hiểm bởi vì nó không có những triệu chứng sớm cũng như là không có những cái dấu hiệu đặc trưng. Do đó nếu chúng ta có trong gia đình hoặc là có những cái yếu tố nguy cơ tăng khả năng ung thư bao tử thì chúng ta nên đến bác sĩ gia đình của mình để thảo luận, để được rà soát về ung thư bao tử. Bởi vì hiện tại bây giờ chúng ta chưa có cái chương trình rà soát ung thư bao tử toàn quốc. Giống như là ung thư ruột thì chúng ta đã có cái chương trình rà soát ung thư rồi, ung thư vú, ung thư ngực thì chúng ta có rồi, rà soát ung thư cổ tử cung chúng ta có rồi, và sắp tới thì chúng ta có chương trình rà soát ung thư phổi. Nhưng mà ung thư bao tử thì chúng ta chưa có chương trình rà soát ung thư toàn quốc. Do đó nếu chúng ta có những cái yếu tố nguy cơ hoặc là có những dấu hiệu giống như hồi nãy mình có nói kể trên, ví dụ như là ăn đầy bụng, khó tiêu, đau vòng thượng vị hoặc là buồn nôn, vân vân, thì chúng ta phải đến gặp bác sĩ định của mình liền để được thảo luận và được rà soát ung thư bao tử. Ngoài ra thì chúng ta phải ăn uống rất là kỹ lưỡng, tức là ăn đồ ăn healthy, ăn rau nhiều, ăn trái cây nhiều, ăn thịt thì thịt tươi, ăn cá thì tốt hơn là ăn thịt. Rồi tập thể dục thường xuyên, đừng để bị stress quá, không hút thuốc, đừng để lên ký, đừng để quá cân hoặc là béo phì. Đó đều là những cái yếu tố nguy cơ tăng khả năng bị ung thư bao tử.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Bình đã dành thời gian để giải thích rất là chi tiết về ung thư bao tử cũng như là những cái lời khuyên của bác sĩ trong chương trình Sức khỏe là vàng ngày hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.
Xin cảm ơn Thanh Ngôn và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.
Like, share, comment. hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.